Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba ngày 31 tháng 7 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng ta xin mời quý vị nghe Chu Uyên và Nguyễn Trung tóm lược một số tin đáng chú ý.
Một nửa dân số Ấn Độ bị mất điện.
Truyền thông Trung Quốc chỉ trích phúc trình tự do tôn giáo của Mỹ.
Nhật Bản cảnh báo về ảnh hưởng ngày càng gia tăng của quân đội Trung Quốc.
Trung Quốc nói cáo buộc vận động viên bơi lội sử dụng doping là có thiên kiến.
Ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về bản phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình hình tự do tôn giáo thế giới năm 2011.
In a number of countries, individuals were detained or imprisoned because of their religious beliefs. In Iran.
Và trong phần tin liên quan tới Việt Nam, xin mời quý thính giả chờ nghe tin đại sứ Campuchia ở Philippines tố cáo Việt Nam và Philippines chơi trò chính trị bẩn thỉu. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, giao tranh tiếp diễn tại thành phố Aleppo và nhiều nơi khác ở Syria, trong khi nhà ngoại giao hàng đầu của Damascus tại London đã đào tị để phản đối vụ đàn áp đẫm máu của chính quyền Assad. Xin mời quý vị theo dõi thêm các chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trường trình bày sau đây.
Các nhà tranh đấu đối lập Syria cho hay giao tranh diễn ra tại nhiều nơi ở Syria ngày hôm nay thứ Ba, trong khi xung đột vẫn tiếp diễn tại thành phố lớn nhất nước này là Aleppo. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh nói rằng các lực lượng chính phủ pháo kích vào nhiều khu vực của thành phố Aleppo và binh sĩ đã giao chiến với phe nổi dậy trong thành phố. Đài quan sát nhân quyền Syria, với các tin tức do những người chứng kiến từ bên trong Syria cung cấp không thể kiểm chứng được vì truyền thông nước ngoài không được phép vào Syria, nói rằng các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad cũng pháo kích vào một số nơi ở tỉnh Deraa và mở cuộc càn quét ở tỉnh này. Người tị nạn Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng những cuộc tấn công đang mở rộng. Ông Abu Malik, một người tị nạn Syria, nói tình hình tại Homs rất khốn đốn. Lực lượng của ông Assad tấn công chúng tôi bằng máy bay trực thăng, chiến đấu cơ, xe tăng, rocket và súng cối. Homs và Dabise và Rastan ở gần đó bị pháo kích. Tình hình rất khó khăn. Chúng tôi bị pháo kích cả ngày lẫn đêm. Có nhiều thương vong. Những người anh em ở Idlib đang giúp di chuyển người đến Thổ Nhĩ Kỳ, cầu xin Thượng Đế phù hộ cho họ đánh thắng tên bạo chúa Bashar al-Assad. Các nhà tranh đấu nói rằng giao tranh cũng diễn ra tại nhiều nơi ở thủ đô Damascus và tại tỉnh Homs. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm qua thứ Hai nói rằng ông hết sức lo ngại về ảnh hưởng của những vụ pháo kích và tấn công bằng vũ khí hạng nặng đối với thường dân Syria.
The Joint Special Envoy and I are deeply concerned about the situation.
Ông đặc sứ chung và tôi hết sức lo ngại về tình hình tại Aleppo. Bạo động đã đẩy một số lớn người dân chạy khỏi quê hương của họ. Tôi hết sức lo ngại về ảnh hưởng của các cuộc pháo kích và tấn công bằng vũ khí hạng nặng đối với thường dân ở Aleppo và những nơi khác ở Syria.
Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng kêu gọi Tổng thống Assad cam kết không sử dụng vũ khí hóa học trong bất kỳ tình huống nào. Cũng trong ngày hôm qua thứ Hai, Bộ Ngoại giao Anh cho hay nhà ngoại giao hàng đầu của Syria tại London đã đào tị. Và đó là trường hợp mới nhất, một giới chức hàng đầu từ bỏ chính phủ để phản đối hành động đàn áp đẫm máu của Syria đối với phe đối lập. Bộ Ngoại giao Anh nói rằng tham tán Khaled al-Ayoubi thông báo rằng ông không còn đại diện cho chính quyền của Tổng thống Assad nữa.
Vận động viên bơi lội Michael Phelps của Hoa Kỳ có thể làm nên lịch sử Thế vận hội hôm nay trong ngày tranh tài thứ tư của Olympic 2012 tại London. Nếu đoạt huy chương vàng trong cuộc đua 200m bướm, vận động viên 27 tuổi này sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử Olympic thắng được 3 huy chương vàng trong cùng một sự kiện bơi lội trong 3 trận đua liên tiếp. Sự kiện này cũng sẽ khiến anh cùng với vận động viên thể dục Nga Larisa Latinina được liệt vào danh sách đạt được 18 huy chương trong sự nghiệp lịch từ trước tới nay. Michael Phelps có thể phá kỷ lục nếu các đồng đội của anh đoạt được huy chương vàng trong cuộc đua tiếp sức tự do 800m trong ngày hôm nay. Về phía các vận động viên nữ thì nữ vận động viên vị thành niên gây nhiều ngạc nhiên của Trung Quốc, Diệp Thi Văn và Missy Franklin của Hoa Kỳ sẽ tranh đua huy chương vàng thứ nhì tại Olympic 2012. Cô Diệp đã phá kỷ lục thế giới hôm Chủ nhật vừa qua trong cuộc đua 400m hỗn hợp, trong khi Franklin đoạt huy chương vàng trong cuộc đua 100m tự do ngày hôm qua. Sau 3 ngày tranh tài, Trung Quốc và Hoa Kỳ đồng hạng với 17 huy chương. Kế đó là Nhật Bản 11, Ý 8 và Pháp với 7 huy chương.
Trong khi đó, thưa quý vị, một giới chức Trung Quốc đã đáp trả điều ông nói là các cáo buộc đầy thiên kiến về việc sử dụng doping đối với một trong các ngôi sao bơi lội trẻ tuổi của nước ông, người đã phá vỡ kỷ lục thế giới tại Thế vận hội London. Người đứng đầu cơ quan phòng chống sử dụng doping của Bắc Kinh, ông Tưởng Chí Học, nói với Tân Hoa Xã rằng thật không công bằng khi chỉ trích các vận động viên Trung Quốc vì sự thành công của họ, mà ông nói là kết quả của cả một quá trình huấn luyện và luyện tập chăm chỉ. Ông Tưởng lên tiếng sau khi huấn luyện viên bơi lội Mỹ John Leonard nói rằng thành tích xuất sắc của ngôi sao bơi lội 16 tuổi Diệp Thi Văn là điều không thể tin nổi, và ám chỉ rằng thành công đó có thể là nhờ các loại thuốc kích thích. Cô Diệp đã đạt huy chương vàng 400m hỗn hợp cá nhân hôm thứ Bảy với thành tích chưa từng có, phá vỡ kỷ lục thế giới trước đó hơn một giây. Cô đã bơi 50m cuối cùng nhanh hơn cả vận động viên Ryan Lochte trong cự ly cùng loại của nam. Trong quá khứ, các vận động viên bơi lội Trung Quốc đã từng dính tới các vụ bê bối sử dụng doping đáng chú ý, nhất là trong giải vô địch thế giới năm 1994 và 1998. Cô Diệp đã bác bỏ việc sử dụng thuốc kích thích. Cô sẽ dự tranh tại chung kết 200m hỗn hợp cá nhân hôm thứ Ba.
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa nói rằng trong thế giới có các chính phủ đàn áp người dân như Syria, thì Ba Lan là gương mẫu của một nước bảo vệ tự do. Trong bài diễn văn về chính sách đối ngoại đọc tại Warsaw, ông Romney nói rằng Hoa Kỳ và Ba Lan đối mặt với tương lai trong tình đoàn kết. Ông ca ngợi nền kinh tế của Ba Lan vượt trội so với các nước láng giềng trong thời gian xảy ra khủng hoảng kinh tế ở châu Âu. Trước đó trong ngày hôm nay, ông Romney đã hội đàm với Thủ tướng Ba Lan Radoslav Sikorski. Hôm qua, ông đã hội kiến Tổng thống Donald Tusk và cựu Tổng thống và là nhà lãnh đạo phong trào đoàn kết Lech Walesa. Ông Romney đi thăm hai nước Anh và Israel trước khi tới Ba Lan trong chuyến du hành nước ngoài này. Tại Israel hôm qua, ông Romney đã quyên góp được trên 1 triệu đô la trong buổi gây quỹ cho cuộc vận động của ông, nhưng ông đã khiến người Palestine bất bình khi gọi Jerusalem là thủ đô của Israel. Palestine muốn Đông Jerusalem là thủ đô tương lai của Palestine.
Một phái đoàn Liên Hợp Quốc sẽ tới thăm các vùng lũ lụt của Bắc Triều Tiên hôm thứ Ba để đánh giá thiệt hại và cân nhắc viện trợ. Một giới chức của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cho biết các nhân viên Liên Hợp Quốc hiện có mặt tại Bắc Triều Tiên sẽ tới hai khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì tình trạng lụt lội từ ngày 18 tháng 7. Bắc Triều Tiên cho biết bão gây ra mưa như chút đã làm ít nhất 88 người thiệt mạng và làm hàng nghìn người khác rơi vào cảnh không nhà. Một phúc trình của Liên Hợp Quốc công bố gần đây nói rằng 2/3 trong số 24 triệu người Bắc Triều Tiên đối mặt với tình trạng thiếu lương thực kinh niên. Các nhà phân tích nói rằng tình trạng lũ lụt mới nhất có thể làm cho vấn đề này trở nên tồi tệ hơn vì nó xảy ra khi đợt hạn hán vừa chấm dứt.
Các nhà lập pháp Mỹ đang tiến tới việc áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn mới đối với Iran nhằm làm sút giảm thêm doanh thu dầu mỏ của nước này để gây phương hại cho chương trình hạt nhân của Tehran. Các nhà đàm phán của Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã đạt được thỏa hiệp trong dung hòa vào chiều tối hôm qua. Dự luật này nhắm mục tiêu vào khu vực năng lượng và vận chuyển đường biển của Iran. Dự luật sẽ trừng phạt bất cứ ai làm việc trong ngành dầu khí, hóa dầu hoặc khí đốt thiên nhiên của Iran, cũng như cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc cơ sở hạ tầng cho công nghiệp dầu lửa và khí đốt của nước này. Các công ty bảo hiểm cho ngành dầu khí và công ty hàng hải do nhà nước điều hành cũng bị trừng phạt. Những công ty cung cấp các xe chở dầu cho Iran cũng bị chế tài. Dự luật cũng tìm cách trấn áp những ai giúp Iran né tránh các biện pháp trừng phạt bằng cách dùng những tàu chở hàng treo cờ của một nước khác. các nhà lập pháp Mỹ hy vọng sẽ biểu quyết dự luật vừa kể trong tuần này, trước kỳ nghỉ hè trong tháng 8. Sau đó, dự luật sẽ được đệ trình lên cho Tổng thống Barack Obama ký ban hành. Iran nói rằng chương trình hạt nhân của họ nhắm vào các mục tiêu hòa bình, nhưng Hoa Kỳ và các nước đồng minh nghi là Tehran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Đại sứ Campuchia ở Philippines cáo buộc Việt Nam và Philippines chơi trò chính trị bẩn thỉu. Hôm thứ Ba 31 tháng 7, Philippines cho biết họ đã triệu tập đại sứ Campuchia để đề nghị ông giải thích về lời bình luận mà ông đã đưa ra, trong đó cáo buộc Philippines và Việt Nam đang chơi trò chính trị bẩn thỉu nhằm tìm cách giải quyết tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc. Hãng thông tấn Pháp trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez nói rằng đại sứ Campuchia Hot Seriton đã được đề nghị đích thân giải thích về lời bình luận của ông, nói rằng lập trường cứng nhắc và không thể thương thuyết của hai nước trong ASEAN là trò chính trị bẩn thỉu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines cho hay ông Hốt đã được triệu tập cả trong ngày thứ Hai và thứ Ba, nhưng ông đã cáo ốm và vắng mặt. Ông Hernandez nói rằng phía Philippines sẽ tiếp tục triệu tập ông Hốt cho tới chừng nào ông có thể đến được Bộ Ngoại giao Philippines để giải thích về những cáo giác này. Những lời bình luận này đã được ông Hốt gửi cho biên tập viên một tờ báo hàng đầu của Philippines, Philippine Star, trong một bức thư hôm thứ Hai, trong đó ông Hốt cáo buộc Philippines và Việt Nam đang hành động để phá hoại và cướp đi thông cáo chung trong quá trình diễn ra hội nghị của ASEAN. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines hôm thứ Ba cho hay, Campuchia, một đồng minh thân cận của Trung Quốc, đã bác bỏ ít nhất 5 bản dự thảo và tuyên bố chung, vốn đã có thể đề cập đến vấn đề lãnh hải. Hành động này dường như có phần chia rẽ hơn nữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, hai tuần sau khi hội nghị bộ trưởng của khối này ở Campuchia kết thúc mà không đưa ra được công bố chung. Mối bất hòa này được nhiều người cho là do áp lực chính trị từ phía Trung Quốc. Nước đòi chủ quyền gần như toàn bộ khu vực Biển Đông và muốn giải quyết vấn đề này một cách riêng rẽ với 5 nước khác đang có tranh chấp lãnh hải, chứ không muốn đối đầu với ASEAN như là một khối. Nhiều thành viên ASEAN đã đổ lỗi cho Campuchia, hiện là chủ tịch khối, vì đã chịu ảnh hưởng của Trung Quốc khi họ bác bỏ đề xuất của Philippines và Việt Nam để đưa ra những tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc vào công bố chung của khối. Ngoại trưởng Indonesia sau đó có một chuyến công du con thoi đến một số nước thành viên ASEAN nhằm cứu vãn sự gắn kết của khối và đưa đến việc một bản tuyên bố chung muộn đã được đưa ra để khẳng định cam kết của khối đối với bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông.
Việt Nam giữ nguyên án tù 11 năm đối với mục sư Tin Lành Nguyễn Công Chính. Một tòa thượng thẩm ở Việt Nam đã giữ nguyên bản án tù 11 năm đối với một mục sư của giáo hội Tin Lành bị cấm hoạt động ở Việt Nam. Bản tin hôm 31 tháng 7 của hãng thông tấn AP cho hay, mục sư Nguyễn Công Chính, 43 tuổi, người từng làm trưởng ban truyền giáo của một hội thánh Tin Lành Mennonite, đã bị kết tội phá hoại chính sách đoàn kết hồi tháng 3 và ông đã làm đơn kháng án. Giới hữu trách cho hay ông đã soạn thảo nhiều văn bản có nội dung tuyên truyền chia rẽ giữa chính quyền với nhân dân, xuyên tạc tình hình trong nước, vu cáo chính quyền với nhiều nội dung sai sự thật, rồi đem phát tán trên mạng Internet và gửi cho các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, báo, đài nước ngoài, nhằm gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền, lực lượng vũ trang và ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Báo chí Việt Nam trích bản cáo trạng cho rằng từ năm 2004 đến năm 2011, ông Chính đã có hành vi quan hệ với một số tổ chức phản động hoạt động vi phạm pháp luật. Lên tiếng về bản án 11 năm tù dành cho mục sư Nguyễn Công Chính, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói chính quyền Hà Nội tuyên bố tôn trọng quyền tự do tôn giáo nhưng thực tế chứng minh điều ngược lại. Trong phiên tòa kéo dài nửa ngày hôm 31 tháng 7 ở tỉnh Gia Lai, thẩm phán Phạm Bá Sơn nói rằng không có đủ chứng cứ để giảm án.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận định về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam năm 2011. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 30 tháng 7 đã công bố phúc trình về tự do tôn giáo quốc tế năm 2011, trong đó nói rằng chính phủ Việt Nam đã không chứng tỏ xu hướng cải thiện hay thụt lùi trong việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Phúc trình nhận định rằng mặc dù được hiến pháp và luật lệ cũng như các chính sách khác của Việt Nam công nhận, trên thực tế quyền tự do tôn giáo bị giới hạn trong một số trường hợp. Phúc trình nói rằng chính phủ nhìn chung đã tôn trọng quyền tự do tôn giáo của phần lớn các tổ chức tôn giáo có đăng ký và một số tổ chức không đăng ký. Tuy nhiên, một số tổ chức tôn giáo, kể cả các tổ chức có đăng ký, vẫn tố cáo về các vụ vi phạm. Vẫn tiếp tục có báo cáo về các vụ vi phạm quyền tự do tôn giáo, gồm cả các vụ bắt bớ, giam giữ và truy tố. Các vấn đề khác vẫn tồn tại, đặc biệt là ở cấp tỉnh và xã, ví dụ như việc trì hoãn hay không cho một số nhóm tôn giáo đăng ký, vụ đối xử khắc nghiệt đối với những người bị tạm giam sau cuộc biểu tình phản đối việc đóng cửa một nghĩa trang tại giáo xứ Cồn Dầu. Một số nhóm Thiên Chúa giáo cũng nói rằng họ bị sách nhiễu khi cử hành lễ Giáng sinh. Tuy nhiên, phúc trình cũng nhận định rằng chính phủ đã có dấu hiệu tiến bộ và viện dẫn việc chính quyền hỗ trợ việc xây dựng hàng trăm nơi thờ tự mới, công nhận hai tổ chức tôn giáo mới và cho một số giáo đoàn mới đăng ký, cho phép mở rộng các hoạt động từ thiện và cử hành các buổi lễ với quy mô lớn với hơn 100.000 người tham dự. Chính phủ và Tòa Thánh Vatican tiếp tục thảo luận hướng tới việc bình thường hóa quan hệ. Mặc dù đã có những lời đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo, tức CPC, trong đó có lời kêu gọi của Ủy ban Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, gọi tắt là USCIRF, và một số dân biểu tại Hạ viện Hoa Kỳ, nhưng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã không đưa tên Việt Nam vào danh sách này trong năm 2011. Các nước bị đưa vào danh sách CPC là những nước bị đánh giá là có các vụ vi phạm quyền tự do tôn giáo nghiêm trọng, có hệ thống và vẫn đang tiếp diễn.
Việt Nam đang xem xét việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, và nếu như vậy thì Việt Nam sẽ trở thành đất nước châu Á đầu tiên thông qua luật này. Bộ Tư pháp Việt Nam cho biết họ sẽ xem xét để đưa ra quyết định về vấn đề này trong kế hoạch sửa đổi luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam cho rằng gần đây cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới Việt Nam có xu thế mở rộng, nhu cầu được kết hôn hoặc sống chung với nhau ngày càng tăng lên. Vì thế, xét về đảm bảo quyền tự do cá nhân thì việc kết hôn của những người cùng giới tính cần được công nhận. Một bài viết của hãng thông tấn AP cho biết giới ủng hộ cho người đồng tính ở Việt Nam đã rất ngạc nhiên về loan báo này và cho rằng thậm chí nếu luật này không được Quốc hội thông qua, việc các giới chức chính phủ đề cập đến điều đó cũng đã là một thắng lợi. Nhiều người cho rằng việc Việt Nam xem xét hợp thức hóa hôn nhân đồng tính là một điều đáng ngạc nhiên vì Việt Nam có thành tích nghèo nàn về nhân quyền và thường xuyên bị phương Tây chỉ trích vì đã sách nhiễu và bỏ tù các nhà bất đồng chính kiến và những người tìm kiếm tự do tôn giáo. Trong quá khứ, nhà nước coi tình dục đồng tính là một tệ nạn xã hội, ngang tầm với tệ nạn mại dâm và nghiện ma túy. Trên thế giới, chỉ có 11 quốc gia đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Đồng tính luyến ái bị coi là bất hợp pháp và bị trừng phạt bằng án tù ở nhiều nước tại châu Á, đặc biệt là ở các nước Hồi giáo như Malaysia, Iran và Pakistan. Tại Ấn Độ, đồng tính luyến ái chỉ được hợp pháp hóa từ năm 2009, trong khi hôn nhân đồng tính bị cấm. Trung Quốc hợp pháp hóa hoạt động tình dục đồng giới vào năm 97, nhưng không cho phép hôn nhân đồng tính.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý thính giả, một bản phúc trình của Hoa Kỳ cho biết là nạn bất dung tôn giáo vẫn lan tràn và một số quốc gia không có tự do tôn giáo. Bản phúc trình do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm thứ Hai cũng nói rằng tại một số nơi trên thế giới thì người dân vẫn còn bị cầm tù vì niềm tin tôn giáo của mình. Xin mời quý thính giả nghe Tấn Trường trình bày thêm chi tiết.
Đại sứ Hoa Kỳ đặc trách tự do tôn giáo bà Susan Johnson Cook đã giới thiệu một cách tổng quát về tình hình tự do tôn giáo trong năm 2011.
In a number of countries, individuals were detained or imprisoned because of their religious beliefs. In Iran,
tại một số quốc gia, các cá nhân đã bị bắt bớ hoặc bị bỏ tù vì niềm tin tôn giáo của mình. Tại Iran, mục sư Nadakhani đối mặt với án tử hình chỉ vì tín ngưỡng của mình. Chính phủ tiếp tục giam giữ hơn 100 người theo đạo Baha'i, trong đó có 7 nhà lãnh đạo Baha'i và án tù về tội làm gián điệp cho Israel, xúc phạm sự thiêng liêng của tôn giáo và tuyên truyền chống chế độ đã được tăng lại tới mức của bản án ban đầu là 20 năm.
Đại sứ Cook cho biết một số nước đã gia tăng việc sử dụng các luật lệ chống bán bổ tôn giáo để hạn chế tự do tôn giáo. Tại Ả Rập Xê Út, những người phạm tội bán bổ giáo phái Wahhabi của Hồi giáo có thể phải lãnh án tử hình. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của tự do tôn giáo trong bài diễn văn đọc tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie ở Washington hôm thứ Hai.
It's particularly urgent that we highlight religious freedom because when we consider the global picture and ask whether religious freedom is
expanding. Nêu bật vấn đề tự do tôn giáo là một điều đặc biệt cấp bách vì khi chúng ta xem xét tình hình thế giới và nêu lên câu hỏi tự do tôn giáo đang nới rộng hay đang thu hẹp, thì chúng ta có câu trả lời khá thương tâm. Hơn 1 tỷ người đang sinh sống dưới sự cai trị của những chính phủ đàn áp tự do tôn giáo một cách có hệ thống. Những kỹ thuật mới đã cung cấp thêm các khí cụ cho những chính quyền đàn áp bức để họ trấn áp quyền tự do diễn đạt tôn giáo. Những người thuộc những cộng đồng đức tin lâu nay vẫn chịu áp lực cho biết rằng áp lực này đang gia tăng.
Phúc Trình cho biết những nhóm tôn giáo thiểu số thường bị đàn áp nhiều nhất, như những tín đồ đạo Baha'i và đạo Sufi ở Iran, những người theo giáo phái Hồi giáo Ahmadi ở Indonesia và Pakistan và các tín đồ đạo Hồi ở nhiều nước trên thế giới, những người Tây Tạng theo Phật giáo, các tín đồ Cơ Đốc giáo cùng với những người Uyghur theo đạo Hồi ở Trung Quốc và người Do Thái ở nhiều nơi trên thế giới. Ngoại trưởng Clinton nói rằng tình trạng thiếu tự do tôn giáo tạo ra một bầu không khí sợ hãi và nghi ngờ, gây cản trở cho tiến bộ của đất nước và có thể ảnh hưởng tới an ninh quốc gia.
Trong khi đó, thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã chỉ trích phúc trình của Mỹ về tự do tôn giáo trên toàn thế giới, nói rằng việc phát hành báo cáo này là điều phản tác dụng. Trong một bài bình luận hôm thứ Ba, Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc cho rằng phúc trình này là một công cụ chính trị và rằng Hoa Kỳ đang áp đặt các tiêu chuẩn chính sách tôn giáo của nước này. Phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Hai nói rằng có sự suy giảm trong việc tôn trọng tự do tôn giáo ở Trung Quốc, nhất là tại các vùng sinh sống của người Tây Tạng, cũng như người Hồi giáo tại khu vực Tân Cương. Phúc trình liệt kê Trung Quốc là một trong 8 nước gây quan ngại. Các quốc gia khác gồm có Miến Điện, Eritrea, Iran, Bắc Triều Tiên, Ả Rập Saudi, Sudan và Uzbekistan. Phúc trình cũng nêu lên các điều luật về vấn đề phỉ báng tôn giáo ở các quốc gia Hồi giáo như Ả Rập Saudi, Pakistan và Afghanistan. Báo cáo cũng nói rằng tại Bắc Triều Tiên, tự do tôn giáo hoàn toàn không tồn tại. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm thứ Hai đã phát biểu về phúc trình vừa kể tại Washington. Bà nói rằng Mỹ sẽ đánh giá Ai Cập thông qua hành động của nước này, chứ không phải lời nói. Bà cũng nói rằng người dân Ai Cập và cộng đồng quốc tế đang trông chờ Tổng thống Morsi bổ nhiệm một chính phủ bao gồm nhiều thành phần, kể cả phụ nữ và tín đồ Thiên Chúa giáo.
Nhật Bản cảnh báo về ảnh hưởng của quân đội Trung Quốc đối với chính sách đối ngoại của nước này, nói rằng quan hệ giữa quân đội và Đảng Cộng sản đang trở nên phức tạp. Nhận định của Nhật Bản nằm trong bản duyệt xét hàng năm của Bộ Quốc phòng được công bố trong ngày hôm nay. Bản báo cáo nói rằng sự thay đổi ở Trung Quốc là một vấn đề quản lý rủi ro. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nhật cũng nêu bật sự gia tăng gấp 30 lần trong chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc trong 24 năm qua. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Satoshi Morimoto hôm nay nói rằng sự lo ngại về hướng của Trung Quốc lan rộng sang các nước khác tại Đông Á. Báo cáo cũng nói rằng sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Nhật Bản có tác dụng răn đe và đem lại cảm giác an toàn cho khu vực. Đối với Bắc Triều Tiên thì bản báo cáo nói rằng tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng khiến nước này trở thành một mối đe dọa lớn.
Tin từ Nam Á, việc hỏng hóc lưới điện trên diện rộng đã làm hơn 600 triệu người Ấn Độ, tức hơn một nửa dân số nước này không có điện. Đây là vụ mất điện có quy mô lớn thứ hai tại nước này trong vòng nhiều ngày qua. Tình trạng mất điện hôm thứ Ba đã ảnh hưởng tới hơn hai bang ở khu vực miền Bắc và miền Đông nước này, trong đó có các thành phố lớn như New Delhi và Kolkata, làm đình trệ tuyến đường xe lửa và khiến các cột đèn giao thông tại thủ đô ngừng hoạt động. Hàng trăm công nhân mỏ đã bị kẹt dưới các mỏ than ở bang Tây Bengal ở miền Tây vì mất điện. Chủ tịch công ty quản lý lưới điện của Ấn Độ nói ông hy vọng điện sẽ được phục hồi vào tối thứ ba. Các công ty điện lực đã khôi phục điện tại miền Bắc Ấn Độ cuối ngày thứ hai sau khi việc mất điện ảnh hưởng tới hơn 300 triệu người, nhưng mạng lưới điện lại hỏng đầu giờ chiều thứ ba. Việc mất điện lẻ tẻ thường xảy ra tại Ấn Độ, nhưng các nhà phân tích nói rằng tình trạng mất điện trên diện rộng cho thấy sự yếu kém của cơ sở hạ tầng của nước này, trong khi phấn đấu để trở thành một siêu cường kinh tế. Ấn Độ dựa chủ yếu vào than đá để sản xuất điện, phục vụ hơn 1,2 tỷ người.
Cảnh sát Australia cho biết họ bắt được một lô tinh thể metafetamin và heroin trị giá ngoài thị trường tới 525 triệu đô la. Nhà chức trách cho biết hôm nay, số thuốc vừa kể được đưa lậu vào Úc trong một lô hàng chậu đất nung, nhưng không cho biết xuất xứ của lô hàng này. Cảnh sát đã bắt giữ 7 người, trong đó có 4 người Hồng Kông và 3 người Úc, có liên hệ với vụ việc. Các nghi can này có thể bị án tù chung thân. 306 kg tinh thể metafetamin là số lượng lớn nhất mà Australia bắt được từ trước tới nay, trong khi 525 kg heroin là số ma túy lớn hàng thứ ba mà cảnh sát đã từng phát hiện. Vụ bắt giữ này diễn ra sau cuộc điều tra kéo dài gần một năm, bắt đầu từ một thông tin của các giới chức Hoa Kỳ.
Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Chu Uyên và Nguyễn Trung. Tin Hoa Kỳ, lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, Đảng Dân Chủ đã sẵn sàng chính thức đưa vấn đề hôn nhân đồng tính vào nghị trình vận động chính thức của mình. Một giới chức không nêu danh tính của Đảng Dân Chủ nói rằng, Ủy ban soạn thảo nghị trình của Đảng đã thông qua ngôn từ ủng hộ hôn nhân đồng tính trong một cuộc họp hôm Chủ nhật ở Minneapolis. Vấn đề này sẽ được đem ra bỏ phiếu vào tháng 9 tại Hội nghị Toàn quốc của Đảng Dân Chủ ở Charlotte, North Carolina. Tại đó, Tổng thống Barack Obama sẽ chính thức được đề cử làm ứng viên của Đảng trong cuộc bầu cử Tổng thống. Quan điểm của Đảng Dân Chủ được đưa ra 2 tháng sau khi ông Obama trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên công khai ủng hộ hôn nhân đồng tính. Ông Brian Brown, Chủ tịch của Hiệp hội Quốc gia về Hôn nhân, tổ chức phản đối hôn nhân đồng tính, nói rằng tổ chức của ông dự kiến sẽ biến quan điểm vừa kể của Đảng Dân Chủ trở thành một vấn đề mang tính quyết định trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới.
Trong khi đó, thì cử tri Cộng hòa trong bang Texas ở miền Tây Nam Hoa Kỳ có thể đem lại cho phong trào cực bảo thủ Tea Party một thắng lợi nữa khi đi bầu vòng thứ nhì của cuộc bầu cử sơ bộ Thượng viện Mỹ. Thống đốc lâu năm David Duhart đã thắng dễ dàng trong vòng bầu cử thứ nhất hồi tháng 6, nhưng không đạt được đa số cần thiết để tránh cuộc bầu cử vòng 2, với ứng cử viên lần đầu tiên ra ứng cử Ted Cruz. Ông Duhart được sự ủng hộ của thống đốc Rick Perry và nhiều nhân vật đảng Cộng hòa khác, được mọi người tin tưởng là sẽ chiến thắng, áp đảo trong vòng bầu cử thứ nhì. Nhưng ông Cruz đã tạo phấn khởi cho các thành viên trong Tea Party trong mấy tuần qua với sự giúp đỡ của bà Sarah Palin. The Voice of America.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng điện trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Stay tuned for World News on International Edition with Victor Beatty, coming up next on many of these same radio frequencies.